Huyền Môn Lược Ký số 1. Mời các bạn đón xem Huyền Môn Lược Ký tập 2 và 3. Thứ nhất, vén màn vô minh đưa thế giới của bóng tối ra ánh sáng. Thứ hai, cái bắt tay thân thiện bạn và tôi thông hiểu lẫn nhau, quan tâm lợi ích chung cùng tồn tại và phát triển. Thứ ba, đúc kết những quy luật bất thành văn về mối giao tiếp ứng xử giữa các cõi vô hình và hữu hình. Thứ tư, phương pháp hành lễ thượng trang thờ cúng một cách khoa học, ít tốn kém và đạt kết quả cao nhất, giữ gìn thuần phong mỹ tục, tránh mê tín dị đoan. Thứ năm, hình ảnh và bút tích của các bệnh nhân xác nhận. Thứ sáu, bút tích và văn tự của thầy Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Sách này in tặng không bán để cúng dường công đức. Với tấm lòng hoằng pháp độ sanh, kính xin trọn vẹn công đức quy về cho bách tính vạn dân để tăng trưởng phước điền, cầu cho trăm họ được hòa bình, an lạc. Nguyện đem công đức này cúng dường đến tất cả pháp giới cùng chúng sanh đều chóng thành đạo quả. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan. Quyển thứ 2. Thay lời tựa, nhiều người bảo tôi sao không viết Huyền Môn Lược Ký bằng giọng văn cao hơn một chút để cho quyển sách có giá trị hơn, dễ đi vào lòng người tri thức. Thưa rằng quyển sách của tôi viết cho đại chúng, dành cho đại chúng, và đại chúng thuộc về giới bình dân. Tôi viết cho những người vì những người khốn khổ, những người mà cuộc sống đầy dẫy nạn tai tật ách và bất hạnh, những người yếu thân cô thế đến gần như bị thượng đế lãng quên. Tôi vì họ giống linh hồn trống kêu oan cầu cứu, như chú cóc nhỏ bé kia giống trống kiện trời. Nếu không có người kêu oan làm chi có kẻ được giải oan, không có kẻ chịu hy sinh làm sao có thánh lễ. Tôi viết bằng lối văn tự sự chân phương, như dẫn dắt người đọc bước đi trên con đường đời mộc mạc, ngắm cái quả kết ra từ cái nhân của vạn vạn sinh linh, để tự nhận chân quả đắng hay ngọt cũng tự tay ta gieo trồng mà có, mùa bội thu cười khóc trách gì ai. Nói theo nhà Phật, chỉ cần ta sám hối, biết sám hối, thành tâm sám hối, gieo nhân lành sẽ diệt được nghiệp dữ. Tôi là người tự nguyện hỗ trợ trong một thời gian nào đó, trong một chừng mực nào đó rồi thôi. Khi bạn đã đứng lên được, xin hãy cứ bước đi, đừng quay lại sau lưng. Bước những bước vững chãi đi về phía trước. Bạn đã nhận được sự dìu đỡ tự nguyện thì xin hãy phóng tâm vì người khác, những người bất hạnh hơn mình đang lặng lẽ chìa đôi bàn tay cầu cứu và chờ đợi. Đừng ngoảnh mặt quay lưng như cây cột chỉ đường kia, mang trên mình những dải số mà không hề đi qua từng trải. Không như những nhà thuyết lý biện chân rao giảng cho những giáo lý trừu tượng cao xa ngoài tầm tay với. Tôi chỉ là người thừa hành của nhà Phật, trộm ấn tiên phong đem vá víu cuộc đời. Thêm một viên gạch kê cho bằng khập khiễng, một tấm lòng sẻ chia cho vợi bớt đau thương. Không cứ là đạo giáo tín ngưỡng nào, nếu có những tôn chỉ giáo điều đặt đạo đức và nhân tâm con người lên hàng đầu, đó là chính đạo. Tôi cúi đầu tuân phục trước những người và đạo pháp vi diệu cao thâm ấy, cũng như tôi sẵn sàng ngồi xuống vuốt ve ngọn cỏ dại kia nếu chúng dịu dàng êm mát bàn chân, nhẹ nương cho một phút ngã lưng của người khách độc hành đường xa mỏi gối. Hơn trầm trồ thán phục cây cổ thụ hùng vĩ vươn tàn che một khoảng đất rộng, nơi mà dưới chân nó ngay một ngọn cỏ dại cũng khó tồn sinh. Trong thời buổi thế đạo suy đồi này, nếu chỉ biết lo tu thôi thì là phiến diện. Trần ai khoa oan khuất trùng trùng, nếu cứ cắm đầu lo tu phỏng có ích gì. Cao lắm là cứu được bản thân mình, lánh đời như thế chẳng phải là vị kỷ lắm sao? Bụi trần vương khắp nẻo, ta e sợ vướng bụi trần rồi lấm lem thần xác, ta trốn vào một góc lo tu. Thế thì khác nào pho tượng bằng đất nung kia chỉ nhắm mắt thiền định, đâu biết chung quanh ta đau khổ ngập tràn. Một suối giải oan bé cỏn con, muôn vàng oan khuất vẫn đang còn. Giải được oan không ơi suối nhỏ, đó đây da diết tiếng kêu oan. Suối giải oan, thơ của thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Ngay một vị tướng quyền uy cũng thấy mình bé nhỏ và bất lực trước muôn vạn oan khiên, thì liệu có ai đó giữa chăn ấm nệm êm chợt nghiêng tai lắng nghe hơi gió rét bụi đông tàn, thương cho kẻ thân trơn còn đắm mình trong dày dạng gió sương ngoài ngõ. Bên bàn tiệc xa hoa phù phiếm, có một giây nào đó chạnh lòng nghĩ đến giọt mồ hôi rơi trên vạt nắng sắn nương khoai. Một chút ân cần đủ làm vơi dịu nỗi đau, một nắm tay cảm thông san bằng bất hạnh, một tấm lòng vị tha như suối nguồn an tịnh, cánh hoa vô ưu nở ra trên nguồn cội úa tàn, mong lắm thai. Tháng 11 năm 2009, tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan. Chương 36. Luyện tai nghề. Trong suốt quá trình chữa bệnh, cho dù được nguồn ân cứu từ các đấng, tôi vẫn luôn mày mò nghiên cứu tìm hiểu để nâng cao trình độ và phương cách điều trị sao cho mỗi ngày một hiệu quả hơn. Từ ngày anh Ca, người anh kết nghĩa mà tôi đã kể vào đoạn trước, tặng cho tôi quyển Atlas giải phẫu người, đến nay tôi chữa bệnh tốt hơn nhiều. Qua đó tôi tập làm quen với các phần chi tiết cũng như cơ quan nội tạng của con người, tập nhìn và đưa bản hình ảnh vào não bộ, cho đến khi nhìn thuần thục, nhắm mắt lại có thể thấy ngay từng cơ quan một, rõ ràng như đang nhìn hình ảnh trên trang sách. Đưa bàn tay nhân điện là bàn tay vô hình do tôi tự luyện bằng cách nhìn bàn tay của mình, vào tận nơi thăm khám nghe ngóng cho đến khi tìm thấy trục trặc hoặc tổn thương. Sau đó đưa điện đi đến chỗ đau giúp luân chuyển máu huyết, thần kinh, tái lập cân bằng hoặc trừ ổ viêm, giảm đau, vân vân. Bằng cách này bệnh sẽ chuyển nhanh hơn là cứ đưa điện hú họa vào chỗ đau đủ thời gian quy định rồi thôi. Tôi tự nghiên cứu, tìm hiểu và thử nghiệm trên nhiều bệnh nhân và nhiều loại bệnh, kết quả rất phấn khởi. Từ đó tôi phổ biến kinh nghiệm lại cho các chị em trong nhóm của mình. Tôi sẽ trình bày kết quả với bạn đọc vào chương sau. Năng lượng còn gọi là điện được điều khiển theo ý của người chữa trị bằng luân xa sáu ở giữa hai chân mày, huyệt ấn đường, chuyển giao cho người bệnh. Đầu tiên điện phải đi qua luân xa bảy ở giữa đỉnh đầu, huyệt bách hội, sau đó mới lần lượt đưa vào chỗ đau. Điện tùy thuộc vào người điều trị, khi nào thấy đủ là thôi, không hạn chế thời gian và cũng không có tác dụng phụ, chỉ có tác dụng tích cực chuyển biến bệnh hoặc không mà thôi. phương pháp sử dụng nhân điện có lợi thế là không cần dùng thuốc hoặc các phương pháp hỗ trợ, không kiêng cữ về ăn uống. Nếu muốn, ta có thể điều trị song hành với các phương thức khác của Đông hoặc Tây y, chỉ làm tăng kết quả không có ảnh hưởng nghịch chiều, với điều kiện là ta cho điện hỗ trợ và thuốc uống hoặc công cụ điều trị để cắt tác dụng phụ và tăng tác dụng điều trị. Từ bàn tay vô hình của các đấng, tôi đã vận dụng một cách cẩn trọng, sáng suốt và khoa học để tạo nên sức mạnh cho mình, không xa vào chỗ mê tín hay cuồng tín. Bằng cách rèn luyện kiên trì và có hệ thống, tôi đã khám phá và phát triển thêm khả năng tiềm tàng của bản thân để trở thành một người thầy chữa tốt. Tất cả cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết muốn bằng mọi cách làm giảm nỗi đau tật bệnh cho mọi người. Bề trên chỉ cho tôi năng lực, phần tôi phải tự rèn luyện để năng lực đó trở nên dũng mãnh. Ít ra tôi cũng có điều tự hào là không để cho các đấng nhắm mắt dắt tay. Tôi cũng tự mình bước đi đấy thôi. Và các nguồn ân cứu chắc cũng mãn nguyện vì đã chọn một học trò đệ tử như tôi. Mặc dù những lúc bị hành căng nhiều quá, tôi cũng oán thán hay ức hận. Tội nghiệp nó. Nó làm việc không công lại còn bị đòn hoài nên trở nên lì lợm, bướng bỉnh cũng phải thôi. Nếu khả năng thăm khám cao, khi đưa điện ta có thể thấy ngay kết quả là bệnh hoặc cơ quan bị đau có tác dụng được, có tác động được hay không, chuyển biến nhiều hay ít, thực như nhìn thấy bằng mắt thường vậy. Nhưng nói thì dễ, thực hành lại rất khó. Những người thiếu kiên nhẫn thường không đạt được kết quả khả quan, ngay đến người có tự tin cũng dễ bị lừa bởi những kết quả sai lạc do thiếu cẩn trọng, hoặc bị mà mắt bởi các âm phần án vào cơ quan bị bệnh, tạo ra một hiện trường giả. Vì điều này tôi phải lắm phen dở khóc dở cười với những người học viên của mình, trong khi quá trình thực nghiệm mỗi người được báo một kết quả khác nhau, không đúng như bệnh tình thực thụ. Tác động chuyển biến bệnh tùy thuộc nhiều vào khả năng thăm khám của người thầy chữa. Huynh trưởng nhân điện anh C vẫn bài xích phương pháp nghe ngóng bệnh của tôi và các chị em bên nhánh mà tôi tự đào tạo vì không giống cách mà thầy đã phổ biến. Tôi bào chữa. Em chữa bệnh từ 20 năm nay bằng cách của riêng mình. Học nhân điện mới 9-10 năm, học để bổ sung thêm vậy thôi. Thầy tổ cũng như các đấng không rầy rà hay trách cứ gì em, thế là được rồi. Nếu em làm sai phương pháp thì bệnh nhân đâu có hết bệnh. Quả thế thật. Từ ngày học thêm nhân điện, tôi chữa bệnh ngày một tốt, tốt hơn. Có ngày tới 30 bệnh nhân, chiều tới xe máy để chật sân nhà, người bệnh ngồi chờ tới lượt. Điều tuyệt vời mà tôi được kế thừa từ tổ thầy nhân điện là phương pháp chẩn và chữa bệnh gián tiếp qua hình ảnh và qua điện thoại. Dù ở xa, chỉ cần nghe tiếng nói của bệnh nhân, tôi hỏi bệnh, bảo bệnh nhân trụ thần nghĩ đến chỗ đau, yên lặng và nhắm mắt. Vậy là tôi nghe báo động từ các cơ quan tương ứng của mình bằng nhiều cảm giác khác nhau. Đau nhói từng cơn, co giật nhẹ hoặc khó chịu, đau lâm râm hoặc căng tức bất ổn. Khi chuyển điện vào chỗ đau, tác dụng không thua gì chữa trực tiếp. Có điều buồn cười là đôi lúc chẩn báo đau có tính cách đối diện. Bệnh nhân đau mắt trái, tôi được báo ở mắt phải hoặc lỗ tai, mũi, miệng hay răng. Thường lúc kiểm tra lại, tôi phải đặt mình vào vị trí đứng ở sau lưng bệnh nhân, thì khi chữa điện mới đưa vào đúng chỗ đau. Chữa gián tiếp còn một điều khó nữa là cả người điều trị và bệnh nhân đều phải tập trung cao độ. Chung quanh không được có tiếng ồn hoặc hình ảnh chuyển động làm cho bệnh nhân bị phân tâm. Người thầy chữa cần đạt đến độ ngưng thần và truyền thần tuyệt đối. Chỉ cần thiếu tập trung là điện đưa đi bị gián đoạn, không có kết quả khả quan. Khi bệnh nhẹ và sắp khỏi, bệnh nhân đã quen tập trung nhận điện, tôi hẹn giờ và để bệnh nhân tự nhận điện một mình, không sử dụng điện thoại nữa. Để trừ hao, tôi hẹn bệnh nhân ngồi nhắm mắt trụ thần, nghĩ đến chỗ đau trong 5 phút, thế là xong. Cách điều trị có kết quả tốt nhất là tôi được tiếp xúc thăm khám bệnh nhân một lần. Lúc đó tôi hay hỏi lần khân, anh hay chị bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, con cái gia đình thế nào, hoàn cảnh có đủ ăn hay không, sinh hoạt và làm việc nhẹ nhàng hay nặng nề, bệnh phát bao lâu, diễn biến thế nào, đã điều trị ở đâu, kết quả ra sao, vân vân. Từ đó quá trình chẩn đoán và điều trị dễ dàng hơn, dựa vào hoàn cảnh tâm lý và chế độ sinh hoạt của cá nhân người bệnh. Tôi rất mê nghiên cứu tìm hiểu về chuyên ngành của mình. Ở đâu có tài liệu về bệnh là tôi tìm tới, đem về học, đọc, tự tìm hiểu và phân tích, rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Ngặt nỗi trình độ thông minh có hạn và trí nhớ thì trì trệ, nên đọc xong rồi chữ nghĩa bay đâu mất, tôi chẳng còn nhớ được mấy. Danh ngôn có câu, cái đầu không trí nhớ như một mảnh đất thiếu đồn binh. Tôi vẫn tiếc, nếu thông minh và có trí nhớ hơn một chút, chắc sẽ chữa bệnh giỏi hơn nhiều. Sự hết lòng của tôi làm cảm động các đấng, nên tôi cứ như người thầy chữa thuần thục, thăm khám bệnh và điều trị điều tốt. Những gì tôi nhìn thấy qua những cuộc thăm khám bằng con mắt của tâm linh làm tôi hết sức ngạc nhiên. Người vừa qua một cơn nhồi máu cơ tim, khi tôi cấp cứu 5 phút sau thì tỉnh lại, bị liệt nửa bên người. Tôi chữa thêm một lần nữa, cử động được tay chân. Trong suốt thời gian hơn 10 ngày sau, người bệnh vừa đi bác sĩ vừa điều trị thêm bằng nhân điện. Khi thăm khám, tôi thấy quả tim như một quả bóng bị non hơi màu nâu sẫm, không đỏ và tươi nhuận như bình thường. Sờ vào có cảm giác mềm nhão và xơm xốp, chứ không căng chắc, no đầy. Có người bị chứng giãn ruột, nhà ở tận Nam Định, là mẹ vợ của bác sĩ Cự. Người nhà mang một tấm ảnh cho tôi chẩn bệnh và liên lạc bằng điện thoại. Khi chẩn bệnh, tôi cho ngón tay nhân điện vào cổ họng rồi lần xuống thực quản, bao tử, vô đường ruột. Đến cạnh đoạn cuốn rốn, tự nhiên thấy ngón tay bị hẳn một khoảng độ chừng 5 phân. Tôi hỏi gia đình bác sĩ, được xác nhận là đoạn ruột bị giãn trong ảnh chụp ở bệnh viện nằm đúng như tôi đã chẩn. Phần ruột bình thường ngón tay lần vào chắc và đầy, đoạn bị giãn lại giống như phần ruột đã bóc hết niêm mạc bên trong, còn trơ lớp da bên ngoài. Lần đó tôi chữa được một tuần thì bà cụ hết đau bụng và ăn uống trở lại bình thường. Ở tại chỗ bị đau như khớp hay cơ bắp chẳng hạn, tôi thấy điện không đi qua được. Đến đó thì dòng điện bị chững lại hoặc lướt vòng bên cạnh chỗ đau đi xuống. Những lúc như thế tôi cho bằng tay nhân điện xoa vuốt nhẹ nhàng rồi mới kích thích cho các mạch máu lưu thông. Nếu thấy điện đi xuyên qua chỗ đau được, tôi biết chắc chắn sẽ giảm đau trong lần điều trị đó, bằng không thì thua. Trong quá trình chữa bệnh, tôi linh động tìm mọi cách để đạt kết quả như ý muốn. Phương pháp chữa gián tiếp hay truyền thần có điều hay là nếu trụ thần thực vững, ta có thể điều khiển bệnh nhân theo một tư thế phù hợp để dễ nhận và luân chuyển dòng điện. Ví dụ, qua điện thoại, nếu người bệnh nặng không thể ngồi dậy được, tôi chuyển thần thức của mình đến bên cạnh nhiều bệnh nhân ngồi lên và đưa tay truyền điện vào đúng nơi cần thiết. Khi cần phải học hỏi một điều gì đó, tôi không thể nào ghi nhớ được cho ra hồn. Lai hoai đến khổ sở, tự mắng mình, ngu gì ngu dữ vậy trời, xong rồi vứt sách đâu mất. Vậy mà đến khi cần thiết, những kiến thức từ đâu tuôn ra chẳng biết, khiến ai nghe thấy cũng phải khen. Lúc khác cái đầu tôi đặt sệt, chẳng nảy ra được chút gì, hình như nó chỉ giỏi khi cần thiết mà thôi, ngoài chuyên môn ra thì tôi dốt đặt. Các con tôi luôn phải than vang về trí nhớ kém cỏi của mẹ. Bé Chi, con gái út 15 tuổi của tôi, ngay từ lúc 9-10 tuổi đã là bộ óc bổ sung của mẹ. Bé có thể nhớ danh sách hơn một chục số điện thoại từ di động tới điện bàn. Hễ tôi cần tìm vật gì cứ hỏi, bé Chi nhớ ngay chỗ đặt vật ấy. Mãi rồi tôi có thói quen ỷ lại, Chi nhớ lời bà ngoại dặn mẹ nghe, hoặc sáng thứ ba tuần tới nhắc mẹ đi họp hội thơ. Mở máy tính cho mẹ đánh chữ coi Chi. Chuyển kênh dò sóng truyền hình cách nào Chi. Con bé thì cứ như một chuyên gia có hạn, mày mò khám phá các chức năng của máy móc, vật dụng trong nhà, để rồi khởi động sẵn sàng dành cho mẹ. Phải chăng các đấng khi bị chuyển điển về nhập vào thần thức của tôi đã làm cho trì trệ khả năng tư duy của bản thân, để nó trở nên ù lì, chai cứng dần, và giống như người bệnh quen thuốc, nó chỉ linh hoạt khi có điển nhập thần. Từ chiếc kim tự tháp nhỏ xíu mà chúng tôi bắt đầu học sử dụng từ lớp 6, tiến lên một bước, tôi có kim tự tháp vô hình của bản thân. Kim tự tháp tượng trưng cho năng lực của não bộ, năng lực tập trung, năng lực điều khiển là khả năng hợp nhất với các đấng. Kim tự tháp giống như một bảo bối của người hành giả nhân điện cùng với năng lực trợ cứu của thầy tổ. Nếu một người bệnh có tà nhập, chúng tôi dùng kim tự tháp bắt nhốt các âm vong xong chuyển điện giải tà phép, rồi sau đó mới bắt đầu quá trình chữa bệnh. Bệnh do trúng tà, nếu không giải hết tà phép ra, ta không tài nào chữa được. Bệnh còn trở nặng hơn do các thế lực tà chống đối. Trong các loại bệnh, tôi sợ nhất là loại do phần âm nhập vào phá, rồi đau nam chữa bắc, được người nhà đưa đến thầy bùa, thầy pháp, hết thầy này đến thầy khác. Mỗi vị thầy án vào cơ thể một đạo bùa cùng với 12 binh gia. Nếu bệnh nặng, thầy cho hai đội 26 binh. Nhiều đạo binh vào trong cơ thể chống phá lẫn nhau, thể xác con người trở thành bãi chiến trường, lúc đó thầy cao tay cũng còn phải sợ. Tôi đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân như vậy, xét nghiệm đủ các nơi vẫn không tìm ra bệnh, rồi bác sĩ dựa theo chứng mà điều trị, thuốc uống vào không có tác dụng, hoặc có nhiều tác dụng phụ như rối loạn dạ dày, gan thận, gây chứng chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, ù tai, buồn nôn, đau bụng, rồi phù nước, ôi thôi đủ chứng, đủ tật, một bệnh hóa ra thành 4-5 bệnh khác. Đến lúc bệnh đã quá nặng đưa tới tôi chữa được cũng trần ai và bị đau thế, đau trả rất dữ. Tuy kim tự tháp vô hình nhưng năng lực tác động dõng mạnh lắm, tùy thuộc vào khả năng tự khám phá và rèn luyện của bản thân. Người thầy chữa bệnh bằng nhân điện có giỏi hay không là do tự rèn luyện hơn được truyền dạy từ thầy. Do đó cùng một cấp lớp, có người này giỏi hơn người khác, tất cả đều do cái tâm mà ra. Tôi luyện được nhiều cách sử dụng từ kim tự tháp, phủ trường bảo an cho bệnh nhân và giường nằm, phòng ngủ hoặc toàn bộ căn nhà. Sau khi đã trục hết âm vong, cách giải phần âm binh gia, xóa lệnh phù và cách điều trị đưa điện luân chuyển theo ý mình, xoa vuốt, dai ấn, dẫn lưu máu huyết thần kinh hoặc cô lập phòng bệnh, triệt tiêu vi khuẩn. Còn nhiều phương pháp mà tôi không tiện kể với các bạn ở đây, xin hẹn lại một dịp khác. Giờ xin chuyển sang đề mục mới vậy nhé. Chương 37 Thực hành cụ thể số 9. Cô Tê ở kế bên nhà có đứa con gái nhỏ lúc đó chừng 3-4 tuổi. Suốt từ lúc sơ sinh đến giờ có bệnh lại đưa sang tôi. Mấy ngày liền bé đòi ba bế lên đặt ngồi trên trụ cổng trước nhà chơi. Độ vài lần như vậy thì bị, nói nôm na là bị phạt. Ông bà xưa nói hai bên trụ cổng có hai vị thần Thanh Long Bạch Hổ canh gác. Con bé lên cơn, cứ giật nảy mình, khóc thét lên từng hồi, ra vẻ hốt hoảng, kinh sợ lắm. Tôi cho điện trấn an thần kinh thì bé hết, về nhà ngủ lại bị. Đến nửa đêm, cô Tê phải mang cháu sang nhà tôi, cháu mới bình ổn trở lại và ngủ ngon tới sáng. Cô Tê người không có bệnh gì nhưng nước da tái mét như người bị bệnh trầm kha, ốm chỉ còn da bọc xương. Tôi khuyên nên đi bệnh viện xét nghiệm, sợ bị lao. Về sau sang tôi chẩn bệnh mới hay là bị tà nhập. Sau khi đẩy phần âm và tà khí ra hết, tôi cho điện bình ổn cơ thể. Cô Tê dần khỏe mạnh, có da có thịt trở lại. Cô Tê theo học nhân điện, nay trở thành người chữa bệnh giỏi và có năng lực về tâm linh cao. Cậu Phong, nhà ở cổng chợ Hiệp Thành, người không có bệnh gì, tự dưng không ăn và ngủ được suốt hơn 3 tháng. Bệnh viện không chữa được, trả về chờ chết. Người chỉ còn da bọc xương, với hai hố mắt thâm quầng, tay chân run lẩy bẩy và hai bị ngất xỉu. Khuôn mặt ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Tôi chẩn thấy Phong bị tà án vào, tôi giải tà xong rồi cho điện vào làm cho ngủ, làm cho ăn được. Cậu Phong về nhà lúc 10 giờ sáng, lăn ra ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy đòi mẹ mua chuối cho ăn. Phong ngồi ăn hết một nải chuối 2 kg. Cả nhà lo sợ, cứ lo Phong bị trúng thực vì đã lâu không ăn được gì. Tôi chữa thêm một tuần thì cậu Phong ăn ngủ bình thường trở lại. Có điều đôi bàn tay lúc nào cũng run. Tôi xin thầy Hải Thượng về chẩn, thầy nói Phong bị nhiễu đám rối thần kinh dương, có thể do một thời gian dài không ăn ngủ được. Bệnh này rất khó hồi phục, chỉ cầu mai khi khỏe mạnh bình thường trở lại sẽ hết. Tính đến nay đã 15 năm, cậu Phong vẫn còn sống và khỏe mạnh ở chợ Hiệp Thành. Cô H, người Tàu Lai ở chợ Hiệp Thành, người tôi đã kể vào quyển 1, về sau lấy chồng, có đứa con trai 6 tuổi. Một buổi chiều, H đưa con lên nhà tôi bảo, con em bị tà nhập 1.5 tháng rồi, đi khắp nơi, bệnh viện nào cũng thua, cứ sốt rồi rét, nói năng lảm nhảm, đau nhức khắp người và bỏ ăn, bỏ ngủ. Tôi trụ thần nhìn thấy một vong quỷ đàn ông tuổi chừng 50, người chỉ còn bộ xương trần truồng đứng đó. Tuy ngạ quỷ nhưng vong rất hiền, không có vẻ gì hung dữ. Tôi tả nhân dạng, cô H chẳng biết là ai. Tôi giải tà và cầm sốt rét làm cho cháu ăn được, ngủ được. Hôm sau, hai mẹ con vào nhà, tôi tiếp xúc với vong hồn, chỉ nói được một câu, tôi tên Tám, tuổi tác, vợ con, nhà cửa không biết. Vong ấy bảo mình là anh cô H. Nghe vậy, H hứa mai sẽ đem ảnh người tên Tám cho tôi nhận diện. Cô H về, lúc ấy trời đã sụp tối. Tôi đang đứng bên hông nhà, sực nghe sau lưng có tiếng nói, thưa cô hai, giật mình quay lại, tôi thấy vong tên Tám. Xin cô có gì cho tôi ăn với, tôi đói. Tôi vào nhà đem ra gói bánh ngọt, vong đứng ăn từ tốn nhẹ nhàng, xong lại nói phiền cô hai cho tôi ly nước. Thấy vậy, tôi hứa mai sẽ mời về ăn cơm, rồi tôi quên khuấy đi mất. Mãi đến chiều tối hôm sau, lúc tôi đang nấu thức ăn, có một cọng đậu cô ve đang xào trong chảo rơi xuống đất. Sảy thấy có một chiếc bóng chạy vào nhặt lấy ăn, ra là vong tên Tám. Tôi xin lỗi và dọn cơm ra mời vong ăn. Lúc đó tôi chỉ ăn cơm một mình. Tên Tám vừa ngồi xuống, ngước lên nhìn tôi nói, cảm ơn cô hai. Đôi mắt xanh lè vừa lé lên, theo phản xạ tôi tống cho một đấm, vong ấy văng ra ngoài. Bước vô nhà, vong nói, tôi đâu có làm gì, sao cô hai đánh tôi? Tôi xin lỗi, tại ông nhìn tôi làm tôi sợ. Thôi ông cứ ăn một mình rồi đi nghe. Lúc đó tôi như người sắp xỉu, bế tim, lê được vào buồng ngồi thiền độ 5-10 phút sau mới trở lại bình thường. Những âm vong ngạ quỷ yêu tinh có đôi mắt màu đỏ hoặc màu xanh. Nếu ta tình cờ nhìn thẳng vào mắt sẽ bị khí âm truyền sang làm cho loạn thần, bế tim ngay lập tức. Qua ngày sau, H đem ảnh người tên Tám lên, nhìn tấm ảnh lúc còn sống mập mạp và tươi cười, tôi lắc đầu, không phải người này. Cô H đưa tấm ảnh lúc chết nằm trên giường, nhìn vào giống y hệt, âm vong không sai khác chút nào. Tôi xin mẹ về trợ điển để cho vong tiếp xúc với cô H. Mẹ về hỏi vong vẫn không biết gì hơn. Mẹ giải thích những vong chết do bệnh dữ hoặc nạn tai, trước lúc chết đau đớn quằn quại, thường vướng nghiệp ngạ quỷ thành vong điên, không còn nhớ gì, đa số là hồn siêu phách lạc. Mẹ lấy tấm ảnh đưa tới trước mặt, đặt bàn tay lên trán tên Tám buông ra, vong tỉnh ngay lập tức, khai tên tuổi đàng hoàng và nhắc lại những điều từ trước chỉ có hai anh em biết. Cô H tin đúng người, xin tôi cho cúng chiêu đãi âm vong một lần để chuyển vào chùa tu. Nghe chị em tôi thuyết phục, vong đã bằng lòng đi tu. Âm vong xin được ăn những món mình thích lúc còn sống. Ngày sau lúc 6 giờ tối, cô H cùng tôi cúng một mâm cơm. Cô H mua một chiếc áo giấy màu đà, tôi bảo H đưa ra tận ngoài ngõ mà đốt. Vía tôi thấy tên Tám bước vào nhà xỏ áo cài khuy, trên áo có một cà vạt màu xanh dương. Tôi hỏi thì H xác nhận đúng là trên áo có cà vạt xanh. Từ đó tôi mới tin rằng âm hồn sử dụng được những đồ hàng mã và tiền vàng âm của người trần cúng cho. Từ kinh nghiệm này về sau, mỗi tháng tôi cúng chiêu đãi phần âm một lần, mời các âm phần từ khắp nơi tụ về để phân phối lọc thực. Trước khi cúng cho ăn, tôi án chữ vạn của nhà Phật lên trán từng âm vong một, vừa dụ dỗ vừa đe nẹt. Phần âm nào có ấn Phật ở giữa trán mỗi tháng sẽ trở về đây lãnh lọc thực một lần. có ăn đầy đủ trong một tháng không còn bị đói rét hay thiếu thốn nữa. Ăn xong phải tu tỉnh tìm đến đình chùa miếu mạo mà nghe kinh để sớm tiêu tan nghiệp chướng. Nếu ai phá khuấy chọc ghẹo mọi người thì ấn Phật sẽ hành cho đau đớn, nghe chưa? Họ có ăn không thiếu đói thì mới biết tu, ta gọi là phóng tài hóa thu nhân tâm vậy mà. Phần Vong tên Tám, vài tháng sau cô Hát lên nhà tôi, chưa kịp chào hỏi đã thấy Vong một vị sư đầu cạo trọc mặc bộ đồ màu đà bước vào. Vong ấy xưng pháp danh là Thiện Nhẫn Thiền Sư, chính là Vong tên Tám, biết cô Hát tới nhà tôi nên tìm tới chào, đổi giọng xưng hô là tôi, cô, không còn anh, em như trước nữa. Cô Tiến, khi học nhân điện còn ở lớp thấp, thường xuyên bị Vong về, quấy phá liên tục. Có lần đi chơi Bình Dương 2 ngày, vừa về tới nhà đã bị chóng mặt và nhức đầu, nôn mửa rất nặng. Sang tôi chữa bệnh, vừa đưa điện vô ngay lập tức, lên cơn nôn gấp, tiếng ủa mửa vang cả nhà, nghe mà phát rùng mình. Nghi tiếng bị Vong phá, tôi dùng điện giải phần âm, tiếng lại ủa dữ dội tiếp, biết không phải là Vong thấp. Tôi xuống giọng năn nỉ xin lỗi và mời ra tiếp xúc, thì ra là một vị thần ở chân cầu. Tôi bảo, tôi xá ngày một xá, xin thứ lỗi vì tội sơ ý đã mạo phạm, để tôi bảo em tôi về quỳ giữa nhà lại ba lại xin ngài xá tội và rời đi. Để tối nay cô ấy làm ca đêm, có mệnh hệ nào chết bỏ con thì tội lắm. Cô Tiến về quỳ giữa nhà lại xong thì dứt hẳn, lúc đó đã 8:30 đêm. Đến 9:30, Tiến đi làm cả đêm hoàn toàn bình thường, không có chút di chứng nào. Vậy đó, kẻ thấp cổ bé miệng phải xuống giọng năn nỉ cầu xin nếu không muốn bị bức hại. Lúc đó vong thần đang ở trong xác, nếu ta xúc phạm thì họ hành xác nặng nề hơn. Chỉ khi nào dụ được họ ra khỏi xác, ta mới bắt được. Phải nói là đáng sợ, thế lực của tà giới tác động lên người trần thế, khuấy đảo hành hà sát trần. Các phương tiện y học hiện đại cũng đành bó tay bất lực. Hèn gì có người nằm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Người thiển cận vô tư ỷ lại vào các phương tiện khoa học tinh vi, cho rằng có sức mạnh vạn năng, đâu biết chỉ một cái búng tay của cõi khác đã đủ làm ta khốn đốn. Chúng ta những con người đứng chân trên mặt đất, tưởng chừng vững như bàn thạch, nào hay đâu chỉ một trận cuồng phong đá chạy cát bay, những thành quả bao năm gầy dựng có thể tan thành tro bụi. Loài người bé nhỏ và bất lực trước sức mạnh vô hình của cõi giới khác, chỉ cần liên tưởng đến thấy đứng trên vên ngoài rìa quả địa cầu, đã thấy ngay những lầu cát đền đài cũng chỉ như bọt biển. Nếu mốt mai lực hút của trái đất này không còn nữa, chúng ta sẽ về đâu? Đâu phải chỉ một lần thế gian biến cải vũng lên đồi, trái đất này đã bao phen rơi vào cơn đại biến di, tiêu tan tất cả để rồi tái tạo lại từ đầu đấy thôi. Chúng ta hiện diện ở đây ngày hôm nay, liệu ngày mai còn có ta không giữa cơn hồi sinh mới, khi vũ trụ rùng mình đổi thịt thay da? Vẫn còn một quy luật bất thành văn, luật của lẽ công bằng tạo tác và hành xử, luật của cái quả sinh ra từ cái nhân, không có nhân làm sao có quả. Ta gieo một hạt ớt, hạt xoài, mốt mai nên cây trổ trái ra hàng trăm hàng vạn trái xoài, trái ớt, trái cay đắng hay ngọt bùi, cũng là trái ta trồng đấy thôi. Thế thì sao chẳng cân phân để chỉ gieo nhiều quả ngọt trái lành, gạn đục khơi trong, để mai kia dòng trong ta hưởng. Chương 38, nghiệp thế trả vai số 6. Ngày xưa vì gia cảnh khó khăn, tôi đã 3 lần đi kế hoạch khi vừa kịp cấn thai. Về sau cứ vài tháng tôi lại mơ một lần, trong giấc mơ thấy mình bồng bế đứa con trai chừng 6-7 tháng tuổi, cũng khuôn mặt ấy, quần áo ấy, Bé rất ngoan, không hay khóc nhè. Khi khó ở trong người chỉ nhăn mặt tí xíu xong lại cười ngay. Tôi thấy mình lo bươn bả chữa bệnh cho người, bế con đi trần trụi ngoài đường, nay chỗ này mai chỗ khác. Mỗi lần thức giấc tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, bé Chi con út lại là gái, đâu có con trai, sao cứ mơ hoài. Đứa bé ấy là ai? Nói đó rồi quên đó, công việc bộn bề cuốn hút tôi lại quên đi. Đến một ngày nọ, ba đứa con về đủ trong nhà, tôi lại mơ thấy mình đi chữa bệnh cho người. Ở nhà ba anh em mê chơi bỏ mất em bé. Vía tôi thấy mình hoảng loạn khóc la đi tìm con. Hai đứa lớn ngủ nhà trước chạy vào lai tôi dậy hỏi, mẹ mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Tôi kể lại giấc mơ. Cháu hỏi, mẹ nhớ lại coi có bỏ đứa con nào không? Tôi rùng mình sực tỉnh bèn khấn mẹ. Nếu đúng như vậy, con xin mẹ cho con mơ thêm một giấc giống y hệt để con tin. Liền đó tôi lại mơ. Vía thấy 5-6 người bệnh tới nhà chờ chữa bệnh. Lúc đó con trai nhỏ của tôi vẫn là đứa bé ấy, cũng đang tiêu chảy và nóng sốt, trời thì lạnh cắt da. Không kịp nấu nước nóng để pha, tôi đem cháo vô vòi nước rửa vội vàng, xong cho ngồi vào một cái sọt nhựa, lại để đựng quần áo, lo đi chữa bệnh cho người ta. Thằng bé đang bệnh, sốt cũng chỉ nhăn nhó vậy thôi, chứ không thấy lên tiếng khóc. Tỉnh dậy tôi nghĩ thương con, ngồi ôm mặt khóc một mình. Sáng ra xin mẹ cho tìm vong bé trai ấy, đưa về, mẹ diêu trì. Đưa về một bé trai đẹp như tranh vẽ, hai mắt to tròn xoe, tóc màu bạch kim, bụ bẩm và xinh xắn như một thiên thần, độ chừng 3-4 tuổi. Tôi ôm con khóc, xin lỗi vì đã bỏ quên con trong ngần ấy năm trời. Han hỏi, cháu cho biết mình là Thiên Đồng, không có tên riêng. Cháu kể mình còn có 6 người bạn, 3 trai 3 gái ở cùng một nhóm do Thái Bạch Kim Tinh điều quản. Chúng con bay đi đến mọi nơi, chúng con ca hát và múa, cho hoa nở, cho chim hót và cho mọi người cùng vui. Tôi xin mẹ cho lập bàn thờ thờ bé, mẹ nói nó là thiên thần, không phải âm vong, thờ làm chi. Tôi xin mẹ cho nhận con và nhờ mẹ đặt cho cháu một cái tên. Mẹ quán âm nói Thiện Tâm, Thiện Phúc, Thiện Nhân. Mẹ diêu trì thì bảo Thiên Ẩn. Tôi xin mẹ cho chọn tên bé là Thiên Ẩn và xin cho lễ cúng cửu huyền để nhận con. Hỏi bé muốn ăn gì, bé bảo con muốn ăn thứ bánh mà các anh chị ăn tối hôm qua, bánh bông lan. Tôi muốn cho bé quần áo, giày dép các thứ và nón, dù. Bé nói cho bé 3 cái nón khác màu để bé tặng 3 bạn trai, cho giày có quai hậu để bay không bị rơi. Bé không cần dù, bé có cánh quạt mát lắm, không cần dù che đâu. Tôi bày một mâm có gà luộc và bánh trái các thứ. Bé hỏi, bé đem các bạn về ăn chung có được không? Thế là bé đi gọi bạn, trong lúc tôi thắp hương khấn mẹ. Nghe tiếng quạt cánh sành sạch sau lưng, quay lại thấy 7 em bé giống y như nhau. Có điều 3 bé gái tóc xoăn, còn 4 bé trai tóc xoăn ép sát da đầu. Các bé đứng xuống đất thì bước đi bình thường, đôi cánh sau lưng biến đâu mất. Tôi bảo, các con thử múa chào mẹ coi nào. Ngay lập tức, đôi cánh màu trắng lại xuất hiện sau lưng. Các cháu xếp hàng ngang trước bàn thờ Phật, nhúng mình vỗ cánh 3 lần, xong quay lại phía tôi cũng làm như vậy. Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào sau lưng các cháu, mẹ diêu trì ra dấu ngăn lại, không cho tôi lên tiếng, sợ cháu ngượng. Mỗi bé có một cái đuôi ló ra đằng sau, giống như đuôi cá, màu xanh da trời giống màu áo của bé, không có màu trắng như đôi cánh. Từ đó tôi có đứa con trai, dạo đầu bé còn ngượng nghịu, về sau thì như con ruột trong nhà. Có điều những thứ không ăn được, bé ăn vào nôn ra thấy mà thương. Đậu hũ kho thịt, bé không ăn được, sầu riêng cũng không. Có lần bé về, thấy chị Chi đang nằm trong lòng mẹ, bé đứng nhìn, đôi mắt mở to, buồn rười rượi. Biết ý, tôi bảo bé Chi ngồi dậy, vẫy bé lại ôm vào lòng han hỏi, hôn lên trán và vuốt ve âu yếm. Bé bảo ở cõi trên không có tình, không ai biểu lộ tình cảm với ai hết, chỉ có công việc và mệnh lệnh, cuộc sống tập thể đầy đủ, không thiếu thốn gì cả, nhưng không có tình thương yêu. Bé cũng muốn được mẹ thương như thương chị Chi vậy. Nghe con nói mà thương đứt ruột. Hèn nào cõi trên các đấng cũng muốn xuống trần, mặc dù trần thế đầy cạm bẫy, đắng cay và hệ lụy. Nếu không có tình thương yêu thì lầu vàng điện ngọc ít chi. Nếu con người sống với nhau lãnh đạm như một cỗ máy biết đi, chắc có lẽ hoa không nở, chim thôi hót, suối không còn chảy nữa, và cuộc đời chẳng có mùa xuân. Xin bé chi ra, tôi quên bẵng đi mất phần linh căn của bé là minh tâm, cứ ngỡ hồn nhập xác trần. Bé chi lúc nhỏ đau bệnh liên miên, có một chứng nặng nề mà tôi chữa hoài không khỏi suốt mười mấy năm liền, chứng đau bụng. Bé thường lên cơn đau đột ngột, bụng đau quằn quại khiến bé gặp người, mồ hôi vã ra, mặt mày tái mét. Cơn đau kéo dài chừng 10-15 phút, có khi cả giờ đồng hồ. Tôi chữa bệnh hạ xuống ngay lập tức, rồi lại lên tiếp như cũ, chừng 3-4 lần cấp cứu mới hết hẳn. Mới đây bé lên cơn đau ở lớp, nhà trường gọi ba cháu lên rước về. Tôi xin nghi gọi phần linh căn bé Minh Tâm. Thấy cháu về ngồi gục đầu trước bàn thờ Phật, dìu cháu đứng thẳng lên, tôi thấy lộ ra hai mắt quỷ đỏ ngầu. Tôi hỏi thì cháu bảo hơn 13 tuổi, bị xe đụng vỡ lá lách mà chết. Từ đó cứ đau hoài, mỗi lần lên cơn thì hai mắt quỷ lại xuất hiện. Hết đau mắt không còn đỏ, cháu lại là bé Minh Tâm xinh xắn. Tôi chữa cho cháu xin phép dùng Phật ấn để giải nghiệp cũ. 2 phút sau bé Minh Tâm hết đau, và bé Chi cũng tự động hết dù tôi không chữa cho bé. Độ 20 phút sau, tôi phát đau bên thành bụng bên trái, đau đến đi đứng cử động không nổi. Độ nửa tiếng đồng hồ sau, cơn đau tự động hết. Đêm hôm sau nữa, tôi lại gọi bé Minh Tâm về chữa bệnh và giải nghiệp, cũng bị cơn đau bụng ở phía mình y hệt như lần trước. Bé Chi nói, thấy chưa, con bị đau như có ai cầm dao cắt từng đoạn ruột, con nói mà mẹ không tin. Bà Barbara Ansbergnan, tác giả cuốn Bàn tay ánh sáng, gọi những cơn đau đột xuất đó là ngọn giáo tiền kiếp. Tức sự đau đớn ở kiếp trước, ngay trước lúc chết, những cơn đau đến và ra đi không rõ lý do. Đương nhiên các xét nghiệm của bệnh viện không tìm ra bệnh, Phật Bà Quán Thế Âm gọi đó là bệnh do căn hoặc nghiệp. Bệnh căn là bệnh của các phần linh căn ở trên xuống do có tội bị đi đày. Bệnh nghiệp là bệnh của linh hồn vĩnh cửu, chịu cái đau do nghiệp tiền kiếp dồn trả. Chúng tôi sợ nhất là loại bệnh này, chữa trần ai mới hết, lại chịu đau thế, đau trả dữ lắm. Không phải phần linh căn chủ xác nào cũng được tự nhiên nhập xác trần, phải đúng thời điểm ấn định. Có người 40-50 tuổi, có người hơn 20, có người chưa đầy 10 tuổi đã ứng về. Chỉ có phần bị đi đày mới nhập xác từ sơ sinh, những phần ấy không có linh hồn vĩnh cửu, chỉ có hồn hiện kiếp. Và thường phải chịu một hoàn cảnh rất nặng nề tùy theo tội trạng. Mãn hạn lưu đày nếu không gieo nghiệp mới thì được trở về, bằng không lại phải đầu thai kiếp khác để trả tội đã vai. Người trần thế không biết, cứ gieo nhiều nghiệp chướng để rồi hết kiếp người phải chịu nghiệp báo luân hồi sang kiếp khác. Vì vậy mà chúng ta thấy nhiều hoàn cảnh trái ngang, nghịch thường và bất công đến nỗi khó tin, để chỉ có thuyết nhân quả luân hồi của nhà Phật là hợp lý hơn cả. Được làm thân người đã khó, chẳng chịu gieo nhân lành, đến một lúc mất cả thân người, thành ngạ quỷ súc sanh, hồn lạc phách siêu lang thang hàng xứ, đối rét lạnh lùng, phẫn hận không nguôi. Hoặc như loài vô tri vô giác súc sanh bàn sanh, không còn cơ hội trở lại kiếp người được nữa. Mùng 8 tháng 5 năm 2006, ba tôi mất sau mấy tháng nằm bệnh. Tôi về quê nội ở Vĩnh Kim, Trà Vinh, nơi ba tôi sống cùng người vợ sau, xin rước vong ba về Sài Gòn thờ cho trọn bề hiếu đạo. Lúc đó con trai lớn tôi mất mới nửa năm, mỗi ngày dọn cơm tôi vẫn gọi hồn cháu về ăn, không mời ba vì tôi nghĩ dưới quê đã cúng cơm hàng ngày rồi. Đến 49 ngày cúng thất tuần cho ba, ba tôi về, bước vào nhà xá bàn thờ Phật ba xá, rồi quay lưng đi ra không nói gì đến tôi. Tôi gọi lại han hỏi xem ba có thiếu thốn và cần thiết gì không. Ba nói có một câu rồi đi, nếu có thể thì con giúp ba. Ba hiện đang ở cửa ngục thứ bảy, bị tra tấn đau đớn lắm. Tôi nghe vậy khóc ròng. từ ấy trở đi tôi tụng kinh cầu siêu cho ba. Khi bắt đầu tụng kinh, tôi xin phép đưa phần linh điển của mình tới tận cửa ngục thứ bảy để tụng một thời kinh siêu độ, cầu cho tất cả các tội nhân trong ngục ấy cũng được nghe kinh để phát tâm tu trì, hầu tiêu tan nghiệp chướng, được đầu thai trở lại làm người. Suốt thời gian tụng kinh, tôi luôn thấy mình ngồi giữa một hành lang tối đen, hai bên là tường thành bằng sắt cao ngất không tìm thấy cửa. Có lúc vía tôi thấy mình mò mẫm đi tìm, áp tai vào thành sắt mà chẳng nghe động tĩnh gì, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo cùng tiếng kinh tụng từ miệng tôi vang lên, nghe rõ mồn một giữa chốn không người. Trong một tuần liền, tôi bị đau nhừ nhẫn, thỉnh thoảng chừng 10-15 phút lại nghe một luồng đau rát và nóng buốt vút qua ở sau lưng, y như có ai cầm roi nung lửa mà đánh, đau rát và nóng đến kinh người. Tôi sợ quá nói với má, chắc con bị ung thư xương. Má tôi bảo đi bệnh viện xét nghiệm, kẻo rồi bệnh chuyển nặng không kịp chữa. Tối hôm đó, khi tụng kinh, tôi quên khuấy lời khấn đưa phần linh điển tới tận cửa ngục. Thế là sáng hôm sau hết đau. Nghiệm lại tôi biết mình đã chịu đau thế cho ba. Đến rằm tháng 7, tôi cúng cơm chay và kết hợp chiêu đãi phần âm. Ba tôi về vui cười bảo tôi, ba được lên cửa ngục thứ ba rồi, cảm ơn con. Từ đó, mỗi lần cúng cô hồn hàng tháng, tôi lại xin cho ba tôi và con trai về làm chính chủ, đứng ra phân phối lộc thực để tạo công đức mà đoái công chuộc tội. Tôi cũng khấn xin quy công đức chữa bệnh giúp người từ giờ trở đi cho ba tôi để xin giải nghiệp cho ba. Sau ngày giỗ 2 năm của ba, đêm ấy tôi nằm mơ, tôi thấy mình đi làm công quả ở chùa, chỉ có một mình làm đủ thứ chuyện nặng nhọc, nào đắp đường, nào nhổ cỏ, trồng cây. Mãi đến chiều tối mệt lả, tôi vào chùa chào sư cô trụ trì và nói, con làm việc xong rồi, thưa sư cô con về. Lúc ấy sư bà đang nằm trên giường bảo, con thấy gì không Lan? Ba con ngồi trên bàn đà đang cười kia kìa. Có thế tôi giật mình tỉnh giấc. Từ bàn đà hoàn toàn lạ lẫm với tôi, nhưng nghe nói ba cười là tôi biết có tin vui cho ba rồi. Từ hôm ấy trở đi, ba tôi được mãn hết tội về ở tại nhà tôi. Mỗi bữa cơm tôi chỉ ăn một mình một bát, nhưng dọn 5 bát 5 đũa mời ông bà nội, ba tôi và bé Tí, bé Thiên Ẩn, và cho những âm vong bị nhốt trong kim tự tháp ăn. Có điều lạ là âm hồn trong ấy tự bốc ăn bằng tay không, không dùng bát đũa. Tôi đưa mâm thức ăn vào, họ thò tay ra bốc ăn, chén bát không sờ đến. Tiếng những ngón tay khua xuống bàn nghe y như tiếng gà mổ thóc vậy. Tôi cũng thấy mình chẳng giống ai, mỗi bữa cơm một mâm chén bát, ngồi bên mâm cơm nói lắp giáp một mình. Đúng là sống cùng cõi âm, mãi rồi quen tật, không còn muốn bước ra đường. Bạn bè không có, các cuộc vui cũng từ bỏ, chỉ thích tịch lặng một mình. Tôi làm mọi việc không phải vì mê tín, bởi tôi đã tận mắt nhìn thấy âm phần ăn uống chi dụng được những thứ mà cõi thế tài trợ. Tôi cho họ ăn chỉ vì lòng nhân đạo đấy thôi. Có lúc tôi quên lại nghe văng vẳng bên tai, cho ba ly nước, vốn ba tôi có tật vừa ăn vừa uống. Có lần tôi nhận quyết định làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đồng Vọng. Về nhà vừa làm việc vừa nhớ lại cuộc họp công bố quyết định lúc sáng. Bỗng nghe tiếng ba tôi vang lên sau lưng, còn sao núi mà vừa gì, kèm theo một trận cười sảng khoái của ba. Ba tôi xưa kia là hiệu trưởng trường làng, má tôi cũng là cô giáo. Ba má hồi mới yêu nhau làm thơ cho nhau nhiều lắm. Nay con gái ba làm thơ giỏi, chắc ba cũng hoãn nguyện rồi. Thôi, chắc tôi kể về mình cũng khá nhiều rồi, xin tạm ngừng ở đây, chúng ta sang chương khác vậy nhé.
Sen ai vẽ được sen, liên tâm ma đắm bùn đèn cũng hoài. Hôn xưa là cõi trần ai, giận mình như đám cỏ hoài bên đường. Dòng trong dòng đụng đã thương, sao để áo trắng ra tuồng bơn nhớ. Cánh khuya cất tiếng ru hơ, đừng như hơi gió qua bờ tư sinh. Hẹn nhau mấy dặm trường đình, đợi nhau ngàn cõi thinh thinh mộng trường. Ngầm ngùi nọ sắc nọ hương, đắm trong cát bụi mười phương lỗi thề. Nỗi đi, nỗi ở, nỗi về, chân ai dặm duỗi sâu tê tái sầu. Ai từng qua chốn bể dâu, một mình mới biết ruột đau chín chiều.
Cheers.